Khoa Văn Cú chép, Ngài là đệ tử thứ nhất trong giáo pháp của Phật Thích Ca. Pháp Hoa Văn Cú là chú giải của Kinh Pháp Hoa, là tác phẩm của Trí Giả Đại Sư đời Đường. Đó là kinh điển chủ yếu nhất của Tông Thiên Thai, là bộ kinh luận nhất định phải tu. Bộ này do Trí Giả Đại Sư thuyết giảng, cả đời dạy học của Phật Thích Ca, người chứng quả A-la-hán đầu tiên, chính là Ngày Kiều Trần Như. Trong phẩm đệ tử Kinh Tăng Nhất A Hàm có một đoạn nói như sau: Phật gọi Ngài là, chữ Phật này ý chỉ cho Phật Thích Ca. Ngài nói: Tỳ kheo bậc nhất trong ngàn thanh văn của ta. Thanh văn là tiểu thừa. Hàng tiểu thừa học Phật, một đời của Thích Ca Mâu Ni Phật đích thực là làm sự nghiệp giáo dục, dạy học rất nghiêm chỉnh. Có lớp lan hẳn hoi, thanh văn là tiểu học, là tiểu học của nhập Phật. Thời gian tu học là 12 năm. Hiện nay tiểu học của chúng ta chỉ có 6 năm, còn tiểu học của Phật là 12 năm. Nếu thành tích học tập xuất sắc, tốt nghiệp rồi sẽ chứng quả A-la-hán. A-la-hán tương đương tốt nghiệp tiểu học, hoàn thành lớp tiểu thừa. A-la-hán cái danh từ này dịch sang tiếng Hoa gọi là vua học. A dịch là vô, La-hán là học. Họ tốt nghiệp tiểu thừa, coi như học xong giáo trình của tiểu thừa thì gọi là vô học. Lên cao hơn nữa là phương đẳng. Phương đẳng mất 8 năm, tương đương với trung học. Trung học hiện nay, sơ trung và cao trung là 6 năm. Trung học của Phật phải học 8 năm, lên cao nữa là đại học. Đại học chính là đại thừa. Phương đẳng là đại thừa trong tiểu thừa. Trong giai đoạn này, trước là thông tiểu thừa, sau là thông đại thừa. Đại thừa là Bát Nhã. Bát Nhã là môn học chủ yếu nhất trong cuộc đời dạy học của Phật Thích Ca. Thời hạn của nó là 22 năm. Đại học hiện thời chỉ có 4 năm. Đại học của Thích Ca Mâu Ni Phật là 22 năm. Giảng về Bát Nhã, có thể thấy Thế Tôn xuất thế, mục đích quan trọng nhất chính là giảng Bát Nhã cho chúng ta, đó là trí huệ. Đại thừa là trí huệ chân thật. 8 năm sau cùng là dành cho Pháp Hoa, tự như sự nghiên cứu vậy, mất 8 năm. Pháp Hoa là hội ba thừa thành một thừa. Bông sao bạn lấy được học vị cao nhất này, thế là bạn liền thành Phật. Kinh Pháp Hoa dạy rất rõ, tất cả chư Phật xuất hiện tại thế gian giảng kinh dạy học, mục đích cuối cùng là Pháp Hoa. Vì thế mới nói là Pháp Hoa thành Phật. Duy chỉ có mỗi Pháp nhất thừa, không hai cũng không ba. Nhất thừa chính là muốn bạn thành Phật, muốn bạn đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Đây là bổn huệ giáo dục của Đức Phật, là mục đích cuối cùng của Ngài. Phật hy vọng thành tựu của bạn có thể ngang hàng với Ngài, có thể giống y như Ngài vậy. Cho nên mục tiêu đại học Phật giáo là muốn dạy mọi người thành Phật. Chí ít cũng phải thành A-la-hán hay thành Tam Thừa Bồ-Tát. Đây mới được xem là chân thật có thành tựu. Thật sự là đại học Phật giáo chứ không phải giả. Cho nên chúng ta phải ghi nhớ giới luật quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Pháp sư Định Hoàng lúc còn du học ở Mỹ đã theo tôi. Mãi đến khi tốt nghiệp, Định Hoàng ở lại dạy học cho trường từ giảng sư lên thành phó giáo thọ rồi đến giáo thọ. Đến giáo thọ rồi mà Định Hoàng chưa chịu đi. Vì sao xuất gia rồi? Định Hoàng giảng kinh cũng khá, năm trước pháp sư Quả Thanh đến học công thăm tôi. Tôi hiểu được một số tình hình của Quả Thanh, tôi rất tán thán. Tôi bảo Định Hoàng theo Quả Thanh học giới, mong thầy ấy có thể dưới sự dìu dắt của pháp sư Quả Thanh chăm chỉ học 5 năm. Đây là tiêu chuẩn của người xưa. Sau đó mới ra giảng kinh tiếp. Đại học Phật giáo của Sri Lanka sau khi xây dựng đâu ra đó, họ có thể đến bên đó giảng dạy, dẫn dắt mọi người tu hành, khôi phục lại Phật giáo. Thầy của giáo của tiểu thừa có rất nhiều, tôi từng thấy qua không ít, đều rất hiếm có. Còn giáo viên bên đại thừa còn phải nghiêm túc bồi dưỡng mới được. Trung Quốc từ khoảng cuối triều Đường, đã lơ là hai tông phái của tiểu thừa, đó là Thành Thật Tông và Câu Xá Tông. Đó là pháp môn bắt buộc phải tu của nhà Phật. Nhưng vì lúc đó nhiều tổ sư đại đức dùng nho với đào để thay thế, làm không sai. Chúng ta thấy trong hơn 1.000 năm qua, tám tông phái của đại thừa xuất hiện không ít các bậc tổ sư đại đức, có đức hạnh, có học vấn. Nhưng hiện nay vấn đề nảy sinh rồi, không ai học nho, cũng không ai học đạo, tiểu thừa cũng không học, đại thừa lại càng không. Đây là tướng suy của Phật giáo Trung Quốc. Chúng ta nên biết nguyên nhân suy tàn của nó, phải bắt đầu dậy từ đâu. Nhất định phải tuân theo những phép tắc xưa. phải chú trọng giới luật. Chúng ta thấy Hải Hiền lão hòa thượng tuy ngài không biết chữ, chưa từng học qua giới luật, nhưng ngài có đủ cả định lẫn giới, cũng có cả đạo cùng với giới, tâm địa thánh lương tự tại. Trong sự việc đối người tiếp vật không hề mắc lỗi, đấy chính là giới luật viên mãn. Cái địa này hy vọng mọi người học tập nó từng lý từng tí, bạn từ trong này sẽ học được tịnh tông viên mãn, đại pháp viên mãn và cả tam học giới định huệ, tông môn giáo hạ lẫn hiển giáo mật giáo, đừng nhìn thấy trên con người ngài. Quả thật là tấm gương tốt của Phật môn. Hy vọng chúng ta noi gương ngài, đó chính là đệ tử số 1 của Phật Thích Ca, là đệ tử số 1 của Đức Di Đà. Đức Phật trong kinh A Hàm tán thán ngài Kiều Trần Như khoan dung nhân từ hiểu rộng. Khoan dung ý chỉ cho tâm địa của ngài có tấm lòng rộng lớn. Người Trung Quốc chúng ta hay nói là độ lượng. Khoan dung tức là nói có lòng độ lượng lớn, có thể bao dung người khác. Tâm bao thái hư, lượng chu sa giới. Đây gọi là khoan. Nhân là từ bi, nhân từ, đại từ, đại bi. Hiểu biết rộng là do ngài cố công học tập, có trí huệ, có học vấn, có khả năng quyến hóa khéo léo, thích dạy học, thích giáo hóa chúng sanh, dạy dỗ thánh chúng, tương là dẫn đầu. Ngài cũng tựa như là lớp trưởng mà chúng ta hay gọi thời nay vậy. Ngài dẫn dắt một nhóm người, dạy dỗ họ chẳng mất oai nghi. Ngài dạy rất giỏi, giảng rất hay. Có thể tuân giữ quy tắc. Kinh này ý là bộ kinh hiện thời. Trước hết nếu tôn danh của ngài, đưa tên ngài lên trước tiên, nhằm biểu thị người có thể nghe nhận kinh pháp này đều là đệ tử bậc nhất. Câu này nói rất hay. Lời này là do lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói. Trong bộ kinh này xích ngài Kiều Trần Như lên đầu, có dụng ý gì? Ý là người có thể nghe. Bạn có thể nghe được bộ kinh này, có thể thọ trì kinh này. Chữ thọ này là gì? Là thật học, thật làm. Vậy bạn chính là đệ tử số 1 của A Di Đà Phật trong Tịnh Tông. Đồng thời bạn cũng là đệ tử số 1 của Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì sao? Vì đời này của bạn có thể viên mãn thành tựu. Vãng sanh tức là viên mãn thành tựu. Phẩm chẳng phải là tiểu thừa của kinh này chứ. Có một đoạn kinh văn chứng minh trên lời này của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là có căn cứ, không phải do ngài nói một cách tùy tiện. Kinh văn có nói được nghe danh hiệu A Di Đà Phật có thể trong một niệm sanh lòng hoan hỷ tính ưa. Hải Hiền lão hòa thượng chính là người như vậy. Ngài nghe được danh hiệu A Di Đà Phật vào năm 20 tuổi. Sư phụ dạy cho ngài, sư phụ chẳng dạy cái gì khác, chỉ dạy ngài một câu này: Nam mô A Di Đà Phật. Ngài liền sanh lòng hoan hỷ tín ưa, quy y chiêm lễ. Quy là quy tâm.